Mami Baby, app thay giáo và chăm sóc trẻ sơ sinh, ứng dụng được Vinh Hạnh lựa chọn bởi Google for Startup.
Xin chào các bạn, mình là Phương Thảo đến từ Mami Baby. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong podcast này. Podcast nói về việc thay giáo bằng lời nói đối với con yêu trong 9 tháng 10 ngày mang thai. Nói đến chuyện thay giáo bằng lời nói, tức là trò chuyện với con, thì nhiều mẹ hẳn cũng nghĩ là ôi đơn giản mà, có gì đâu phải không ạ? Nhưng mà trên thực tế ạ, Mami Baby chúng mình đã nhận được khá là nhiều tâm sự của các mẹ về việc là em chả biết phải nói gì với con cả, hoặc là em thấy rất là ngại, em chưa quen với việc này lắm. Đây là một tâm lý rất là bình thường các bạn nhé, đặc biệt là với những người lần đầu làm mẹ. Chúng ta cảm thấy rất là bỡ ngỡ, rất là ngại ngùng khi mà trò chuyện với con. Và vì thế nên ý, mình không nên tự gây áp lực cho mình quá. Mỗi ngày mình có thể nói với con một câu, hai câu, ba câu thôi, tăng dần qua từng ngày, hoặc là trò chuyện với con một phút, hai phút thôi, rồi mình dần dần mình tăng lên. Chắc chắn là cái sự ngại ngùng của các bạn sẽ giảm dần đấy ạ. Và trong podcast này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn 7 cách, hay còn gọi là 7 điều cần lưu ý khi mà chúng ta trò chuyện với thai nhi trong bụng mẹ. Điều đầu tiên cần lưu ý khi thay giáo bằng lời nói, đó là chúng ta nói với con bằng các câu ngắn và đơn giản các bạn nhé. Bạn tưởng tượng ý, giống như là việc ngồi trước mặt mình đang là một em bé ở độ tuổi tập nói, tức là khoảng 2 tuổi, 3 tuổi ý, và chúng ta sẽ nói với con như thế nào. Nói như thế nào thì mình cũng nói với thai nhi trong bụng mình y như vậy, tức là mình nói những cái câu ngắn và đơn giản thôi để con có thể hiểu được. Ví dụ như là trời đẹp quá con nhở, hoặc là ôi món thịt này ngon quá. Mình nói những cái câu đơn giản thì thôi, và ngắn thôi, chứ mình không còn nói những cái câu quá là dài khiến em bé nghe bị mệt, hoặc là tầng tầng lớp lớp nghĩa ẩn dụ hoán dụ thì em bé cũng không thể nào mà hiểu được đâu các bạn ạ. Chúng mình cứ nói như là nói với cả một em bé đã ra đời nhá. Điều thứ hai chúng ta cần lưu ý, đó là hãy nói với con những cái lời tích cực và trong sáng. Mọi người thì hay nghĩ là em bé ở trong bụng mẹ thì không biết gì đâu, ôi nhưng mà thật ra là con biết rất nhiều các bạn ạ. Khi mà mẹ vui hay mà mẹ buồn thì con cũng biết cả. Con có thể cảm nhận được qua nhịp tim, cảm nhận được qua cả cái vị của nước ối nữa. Thế cho nên khi mà chúng ta trò chuyện với con, hãy trò chuyện bằng những lời lẽ tích cực và trong sáng. Các bạn đã bao giờ nghe tới một cái thí nghiệm, đó là chúng ta bỏ cơm vào trong lọ nước và trò chuyện với cái lọ nước đựng cơm đó mỗi ngày chưa ạ? Cái lọ mà được nghe những cái lời nói yêu thương ấy thì có thời gian lâu hơn, đỡ bị thiu hơn. Còn cái lọ mà hàng ngày nghe những cái lời nói khó nghe, những cái lời nói tiêu cực, hoặc là bị ngó lơ, bị bỏ lơ ấy, thì lên mùi nhanh hơn, bị thiêu nhanh hơn. Điều đó có nghĩa là những cái lời nói của chúng ta luôn luôn có tác động tích cực hoặc là tiêu cực tới môi trường xung quanh, đặc biệt là tới nước đấy ạ. Khi mà em bé ở trong bụng mẹ thì em bé được bao phủ bởi nước ối đúng không ạ? Bạn hãy nói những lời tích cực mỗi ngày để cho chất lượng nước ối của mình được cải thiện và có những cái tác động tốt đẹp tới em bé của mình nhé. Điều tiếp theo các bạn ạ, đó là chúng ta nói chuyện vừa đủ nghe thôi. Mình nói như thế là nói với một người đang ở bên cạnh mình ấy, chứ mình đừng nghĩ là ôi con ở trong bụng mẹ này, xong rồi lại có nước ối bao phủ, xong lại còn có thành bụng mẹ nó che đi như thế này thì sợ là nói bé quá con không nghe thấy. Nhưng mà thật ra không phải đâu các bạn ạ, em bé có thể nghe được rất rõ. Và qua cái môi trường nước ối ấy, thì âm thanh bị khuếch đại lên, tức là đôi khi con nghe nó sẽ hơi bị to hơn hoặc là hơi bị chói hơn, có thể làm em bé khó chịu. Vì thế mà chúng mình cứ nói với cái âm lượng đủ nghe thôi, như thể là mình thủ thỉ tâm tình với một người bạn đang ngồi bên cạnh ấy. Điều thứ tư trong việc trò chuyện với con, đó là chúng ta hãy nói những điều thật lòng các bạn nhé. Chúng ta đâu có lý do gì để cứ phải gồng lên và nói những điều không thật lòng với em bé đâu đúng không ạ? Ví dụ như hôm nay là một ngày rất là tồi tệ, bạn cãi nhau với đồng nghiệp, xong rồi chồng thì vô tâm, bạn cảm thấy là mình không có cái lời gì tích cực hay trong sáng để mà muốn nói cả, và bản thân mình cũng rất là mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Thế thì lựa chọn tốt nhất lúc này là hãy cho bản thân mình được nghỉ ngơi, được thả lỏng các bạn nhé. Chúng ta có thể nghỉ một ngày, hai ngày không trò chuyện cũng không sao cả. Cũng như là chúng ta nếu mà trò chuyện, có thể chúng ta nói những cái lời chào với con thôi, hoặc kể cho con nghe là ồ hôm nay mẹ ăn món này, hoặc là mẹ ăn món kia, chứ cũng không có nhất thiết là phải kể về những cái cảm xúc tiêu cực mà mình đã gặp ở trong ngày. Nếu như mà bạn có kể thì bạn cũng kể ở cái mức độ là mình chia sẻ tâm sự như là một người bạn đang lắng nghe mình thôi, và mình hạn chế cái việc là mình sử dụng quá nhiều những cái từ ngữ tiêu cực, hoặc là cảm thán theo kiểu là ôi dồi ôi thế giới này đang chống lại mẹ, hoặc là ôi dồi ôi không còn muốn sống nữa con ạ. Mình đừng nói những cái tiêu cực như vậy với em bé bạn nhé, bởi vì khi mà chúng mình mang thai con trong bụng ấy thì con đang được nuôi dưỡng bởi tất cả những cái chất dinh dưỡng ở trong bụng mẹ, và em bé đang lớn lên là một mầm sống mà em dựa vào mình để mình sống. Nên nếu mà mình cứ nói những cái điều theo kiểu là mình không muốn sống nữa, hoặc là quá là tiêu cực ấy, thì sẽ ảnh hưởng đến cả con nữa. Vì thế mà chúng mình hãy cùng cố gắng các bạn nhé. Khi mà mình nói thì mình nói những lời thật lòng, tốt đẹp và tích cực. Còn nếu như ngày hôm nay không có gì tích cực cả thì hãy bình tĩnh, nằm xuống, bật một bản nhạc, cùng nghe với con, đó là lựa chọn tốt nhất đấy ạ. Tiếp theo đó là thời gian để nói chuyện với bé. Thì chúng ta đừng nghĩ là nói chuyện càng nhiều thì càng tốt với con các bạn ạ. Em bé cũng mệt, cũng cần được nghỉ ngơi đúng không ạ? Và đôi khi thì bạn cũng rất là bận rộn, không thể nào mà có nhiều thời gian trò chuyện được. Đặc biệt là những bạn mà chúng ta đi làm công sở, hoặc là có những bạn thậm chí phải làm ca đêm nữa, mình có thể trò chuyện với con 5 phút thôi. Còn nếu mà có nhiều thời gian hơn, có thể tăng lên 10 hoặc là 15 phút cũng được. Miễn sao là con thì thoải mái và mẹ thì cũng không cảm thấy là quá mệt. Có đôi khi bạn sẽ cảm thấy là ôi như em bé đạp hơi nhiều, thì có thể rơi vào hai trường hợp, một là con cảm thấy vui các bạn ạ, hai là con cảm thấy mệt quá. Thì lúc đấy thôi mình có thể là nghỉ ngơi một chút, xoa dịu em bé, hoặc là bật nhạc nhẹ nhàng để cho con nghe cũng được. Điều tiếp theo chúng ta lưu ý khi nói chuyện với con đó là hãy thay giáo bằng lời nói với con trong không gian yên tĩnh các bạn nhé. Mình tránh những cái nơi ồn ào đi. Tốt hơn hết ý là bạn nên nói chuyện với con khi mà bạn ở nhà riêng của bạn, và buổi tối khi mà bạn đã xong tất cả những công việc trong một ngày rồi. Thì lúc đấy bạn có thể đóng cửa vào ở trong căn phòng yên tĩnh yêu dấu của bạn và cùng trò chuyện với em bé. Và điều cuối cùng đó là bạn hãy tích cực bảo với cái chồng của mình là hãy trò chuyện với em bé ở trong bụng mẹ nhé. Ngoài giọng nói của mẹ thì bé chắc chắn cũng rất là thích được nghe giọng nói của bố nữa, đặc biệt là những cái lời yêu thương đúng không ạ? Và nếu như mà em bé được làm quen với giọng bố ngay từ khi còn trong bụng mẹ thì khi mà em ra đời em cũng sẽ hợp tác hơn với bố đấy ạ. Em cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn, cảm thấy an toàn hơn mỗi khi mà được nghe giọng của bố và của mẹ. Và khi đấy thì bố có thể giúp mẹ rất là nhiều việc trong cái việc chăm con sau khi mà con ra đời. Vì thế mà bạn hãy ủng hộ ông xã của mình, và ngày nào cũng thế, cả hai bố mẹ cùng trò chuyện với con các bạn nhé. Vừa xong thì mình đã chia sẻ 7 điều cơ bản mà bạn có thể thay giáo với con trong thai kỳ của mình bằng lời nói. Mình hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích với bạn và sẽ tốt cho cả em bé của bạn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi podcast này. Hãy cùng nhấn theo dõi để chúng ta có thể gặp lại nhau trong những podcast sau nhé. Cảm ơn các bạn.